Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Khi tôi nhớ về Hà Nội, nhất là trong những giấc mơ, đó chính là những gì trở về, tươi nguyên và dịu dàng. Tôi không hay liên tưởng Hà Nội với hình ảnh của một thành phố đẹp đẽ, thơ mộng, mà nghĩ về nơi đây là đời sống giản dị như mình vốn sinh ra như thế.
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình.
Cho đến năm tôi 16 tuổi, một người bạn cho tôi nghe bài hát về Hà Nội qua băng cassette cũ. Lần đầu tiên, tôi biết đến một bài hát về Hà Nội, nghe rất riêng tư. Tôi tua đi tua lại băng nhạc để chép lời lên một tờ giấy học sinh, gấp lại, lúc để trong túi quần, lúc vắn vào tay áo, để lúc nào cũng có thể lấy ra nhầm lời, học thuộc. Tôi hát khi đạp xe tới trường, khi băng qua đường tàu đi chợ, khi thần tha ngồi nhặt rau, rửa bát. Sau đó một năm, may mắn được theo đoàn ca múa nhạc nhẹ trong chuyến lưu diễn miền Nam, tôi được hát nhớ về Hà Nội lần đầu tiên trên sân khấu. Bản phối với phần đệm guitar nhẹ nhàng của anh Quang Vinh đã giúp bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp thêm gợi cảm, cho tôi hát thật tự nhiên, truyền đến người nghe cảm giác gần gũi. Hát về Hà Nội khi xa Hà Nội, dường như mỗi lần hát, tôi lại nhận ra điều gì mới mẻ về chính mảnh đất đã quá thân thương của mình. Bài hát đánh dấu một trong những điểm mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp ca hát của tôi. Và hơn thế, hát nhớ về Hà Nội đã nhắc nhở tôi, cô gái Hà Nội 17 tuổi, ý thức về chính mình, về quê hương và biết nâng niu những điều đẹp đẽ ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Ôi nhớ chiều 30 Tết, đó là chiều 30 Tết mà tôi biết sẽ là hình ảnh Tết Hà Nội của riêng tôi, quý giá như là tài sản, là của hồi môn vậy. Chiều 30 Tết ấy, gắn liền với dáng gầy nhỏ của bà tôi, người thân yêu và gần gũi nhất của tôi. Cứ mỗi lần Tết đến, là hình ảnh của chiều 30 ấy lại trở về, rõ nét như hôm qua, rưng rưng như tiết trời nồng đầu xuân miền Bắc. Hai bà cháu tôi lọ mọ, gửi từng băng pháo, dàn trải trên tấm mâm đồng, để tí nữa sẽ hơ trên bếp cho đỡ ẩm, đến giao thừa đốt cho nổ giòn. Quay qua quay lại, cả nhà giật thót người vì tiếng nổ đinh tai. Lửa đã bén lên, làm nổ cả năm băng pháo cùng một lúc. Cũng là 30 Tết ấy, tôi biết đến cái khấp khởi chờ đợi của lần đầu biết yêu. Vẫn là con đường ấy, mà sao chiều nay bỗng rộng lớn, tràn trề như một dòng sông. Tôi nhớ cảm giác ngai ngái và ngọt ngào khi hít vào lồng ngực một luồng hơi lạnh và ẩm ướt. Tết xuân với cái lạnh cắt da, bánh chưng nóng hổi bốc hơi nghi ngút, mùi hương khói nồng nàn, lọ hoa violet tím, hoa lá li ti.
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình.
Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình. Một thời hòa bình ấy, tôi tự cho mình hiểu thêm một nghĩa khác nữa, ấy là sự yên bình của một đời sống dù giản dị nhưng có cả một bề giấy văn hóa và những gì đã trở thành truyền thống, được nâng niu, không lược bỏ, không đại khái. Sự yên bình cho phép con người ta thả lòng mình để có thể rung động trước vài chồi non mới nảy lộc, cảm động khi nghe tiếng hát đầu tiên của con trẻ vừa tập nói nao nao trước tiết trời giao mùa. Tôi nhớ Hà Nội hơn mỗi khi Tết đến, như những người thân và bạn bè, Những phố thâm nghiêm của tuổi thơ tôi là hàng xấu già dọc vỉa hè rộng lớn. Dưới bóng mát, tụi trẻ chúng tôi chơi nhảy dây, chơi lò cò, chơi ô ăn quan, chơi chuyền, chơi ù và dựng cả chuyện cổ tích để phân vai cho nhau. Lấy gốc cây làm nhà, chọn những rễ cây to nổi lên làm ngựa cưỡi. Lũ trẻ, bảy đứa chúng tôi là Bu, Lì, Xít, Khẹt, Bống, Tổ, Lông, quen thuộc hơn cả tên thật trong giấy khai sinh, đều đã trưởng thành. Người ở đây, người đi đó, nhưng chẳng có ai ở Hà Nội. Không biết họ có nhớ về cái sân gạch đầy tiếng nói cười trong căn nhà có cánh cửa sắt lớn ở số 11 đường Điện Biên Phủ nữa không? Có điều tôi biết chắc, giống như tôi, mỗi đứa đều thầm cảm ơn số phận đã cho mình một tuổi thơ với một thời hòa bình ấy. Nơi mỗi chúng tôi sinh ra cũng là nơi đã làm nên một cốt cách, nuôi nấng một tâm hồn, để dù có đi bốn phương trời thì con người ấy trong chúng tôi không có gì thay đổi. Của ca sĩ Hồng Nhung về một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, ca khúc Nhớ Về Hà Nội. Kể từ năm 1987, trong cuộc thi giọng hát hay Hà Nội, cho đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng Nhớ Về Hà Nội vẫn quen thuộc với thính giả Việt Nam qua giọng hát của cô Bống ngày nào, tên gọi thân mật của Hồng Nhung. Và chúng ta cũng vừa được nghe lại giai điệu của ca khúc Nhớ Về Hà Nội với dấu ấn thời gian của giọng hát ca sĩ Hồng Nhung khi 18 tuổi và 26 tuổi. Chị cũng tâm sự rằng mình không nhớ nổi đã biểu diễn bài hát này bao nhiêu lần trên sân khấu, nhưng mỗi lần chị đều thể hiện bằng tất cả trái tim của một người con Hà Nội. Và những ngày này, nếu có cơ hội được hòa mình trong sự nhộn nhịp của phố phường Hà Nội, bạn sẽ thấy trái tim mình rộn ràng mỗi khi chiếc loa phóng thanh vang lên giai điệu của những bài ca viết về Hà Nội. Và giữa ồn ào của phố thị, mỗi khi ca khúc Nhớ Về Hà Nội vang lên, gió lại có một cảm giác xao xuyến ngập tràn trong tâm hồn. Có một điều kỳ lạ là mình đang ở Hà Nội đấy, đang đi dưới những hàng cây dợp bóng, dưới lớp lánh ánh đèn và cờ hoa rực rỡ, giữa muôn người nói cười xung quanh, vậy mà vẫn ra rất nhớ, nhớ về Hà Nội. Và trong chương trình Giai Điệu Thời Gian ngày 10 tháng 10 năm 2010 hôm nay, một ngày đặc biệt, thủ đô Hà Nội mến yêu của chúng ta tròn nghìn năm tuổi. Bạn hãy cùng gió nhớ về Hà Nội của hơn 20 năm về trước qua giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung trong bản thu âm tháng 11 năm 1989 với phần phối khí của nhạc sĩ Quang Vinh cùng dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Hà Nội. Rồi yêu dấu một thời đàn bó, một thời hòa bình.
Bóng cây tiếng ve dù những chưa hè, và nhớ những công viên vừa mới cây, bước chân em chưa mòn lối. Ôi nhớ hương bay thoáng nơi khóc chùa những soi bóng hạnh phúc mang lòng hồ nước non thiêng, còn lắng đâu đây dấu chưa hoài.
Hà Nội trong tiềm thức của mỗi người con rất khác biệt, nhưng chắc chắn có một điều không thể đổi thay, đó là dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội.
Một người.